Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web thesoiaudio.org. Phần 7. Con đã từng vô cùng hận mẹ. Từ năm tôi 12 tuổi đến năm tôi 18 tuổi, mối quan hệ của hai mẹ con tôi tồi tệ đến mức nào? Viết đến đây, tôi thấy tay mình đang run rẩy. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Quả thật là quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy mình đã trơ lì. Thậm chí, tôi còn cho rằng chịu khổ, chịu mắng chửi, chịu đánh đập là lẽ thường của đời sống. Sau sự ra đi của bố tôi và người đàn ông họ Đồng kia, mẹ tôi rất hay nói câu: "Tao không biết đời tao đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà tao lại đẻ ra một đứa con gái như mày. Nếu biết trước mày sẽ như thế này thì ngay từ lúc sinh ra mày, tao đã vứt mày xuống sông cho chết sặc rồi." Hồi đầu nghe mẹ nói câu này, tôi thường sợ hãi trốn vào trong góc phòng, lén nhìn mẹ. Đã thế mẹ còn mắng không cho tôi được khóc. Tôi mà khóc, mẹ sẽ bịt miệng tôi lại cho chết ngạt. Nhưng về sau, lúc tôi đã đủ dũng cảm để phản bác lại, mỗi lần mẹ nói câu này, tôi thường nói: "Con cũng không biết con đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà kiếp này con lại gặp phải một người mẹ như mẹ. Tốt nhất là chúng ta hết nợ nần trong kiếp này đi, để kiếp sau không ai phải gặp ai nữa." Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại hay nói với tôi những lời cay độc như thế. Tôi có gì không tốt cơ chứ? Tôi chưa bao giờ để mẹ phải mất mặt. Ở trường tôi luôn xếp thứ nhất. Tan học, tôi ngoan ngoãn về nhà, chẳng bao giờ dám đi chơi lang thang, chẳng bao giờ giao du với bạn bè mãi chơi. Luôn rất tự giác giúp mẹ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, làm theo đúng những gì mẹ dặn. Gấp tất cả quần áo để trong tủ, gọn gàng và đẹp như quần áo gấp bày ngoài cửa hàng. Không chửi nhau, không đánh nhau, không bỏ học, không ăn chơi. Luôn làm cho mẹ tôi cảm thấy tự hào trong các buổi họp phụ huynh. Vậy thì mẹ tôi còn muốn gì nữa chứ? Sau khi lên đại học, tôi có gặp lại một đứa bạn cùng học cấp 2. Chào hỏi nhau xong, câu đầu tiên nó hỏi tôi là: "Bây giờ cậu và mẹ của cậu thế nào rồi? Nhớ ngày xưa có lần đến nhà cậu, nhìn thấy cậu đang quỳ dưới đất, còn mẹ cậu cầm chiếc khăn mặt đánh cậu." Câu nói của nó làm tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tôi không muốn gặp lại nó thêm một lần nào nữa, vì nó đã từng nhìn thấy và ghi nhớ sự nhục nhã của tôi. Có những nỗi đau trong đời mãi mãi không quên được, bởi vì nỗi đau đó đã để lại trong chúng ta một vết sẹo không tài nào xóa nổi. Bên đại học, có lần đi tắm ở phòng tắm chung trong ký túc xá, mọi người trong phòng nhìn thấy vết sẹo màu trắng dài ở đùi đều hỏi tôi về gốc tích của nó. Tôi kể qua loa với họ rằng hồi trước tôi rất béo, sau đó giảm cân quá nhanh nên da bị thế. Vừa giải thích, tôi vừa ngửa mặt lên để cho hai hàng nước mắt hòa cùng với dòng nước đang phun ra từ chiếc vòi hoa sen trên đầu và trôi xuống. Tôi phải nói thế nào đây? Làm sao mà nói? Làm sao mà tôi có thể mở miệng ra để nói đúng sự thật được chứ? Chẳng lẽ tôi lại nói rằng vết sẹo đó là vết tích trước đây mẹ đánh đòn bằng roi trúc sao? Nếu trả lời vậy, chắc chắn bọn họ sẽ lại hỏi tôi là tại sao mà bị đánh? Tôi đã làm sai điều gì để cho bị đánh đến nỗi như vậy? Nhưng lý do thực sự thì sao? Lần đó chẳng qua tôi chỉ lỡ tay làm vỡ một chiếc lọ hoa ở trong nhà. Mẹ tôi thấy vậy vô cùng xót xa. Lúc đó chắc mẹ tôi chẳng thể nghĩ được là việc dùng roi để đánh một đứa trẻ có thể làm tổn thương nó đến như thế nào. Ký ức tuổi thơ tôi đầy ắp những điều không mấy vui vẻ. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì mình đã có đủ sự kiên cường để trải qua tất cả những điều đó, và vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu vì trong hoàn cảnh như thế, tôi vẫn luôn là học sinh đứng đầu lớp. Điều này cũng phải nên cảm tạ mẹ tôi, bởi vì từ năm tôi vào lớp 1, tất cả những bài kiểm tra sau khi được trả đều phải mang về cho mẹ xem và đều phải có chữ ký chứng nhận của ba mẹ. Nếu như tôi được 99 điểm thì mẹ tôi sẽ ngay lập tức lấy roi đánh vào lòng bàn tay của tôi một cái, 98 điểm thì bị đánh hai cái. Và cứ thế, việc bị đánh của tôi thành một công thức là 100 trừ số điểm đạt được bằng số roi bị đánh. Điểm kiểm tra không tốt, ngoài việc bị đánh, còn phải chịu đựng những câu nói mỉa mai châm biếm của mẹ tôi. Có một lần, bài kiểm tra văn của tôi đã viết nhầm tên câu chuyện Điền Kỵ đua ngựa thành Điền Thức đua ngựa. Và vì lỗi đó, tôi đã bị trừ 2 điểm, bị đánh 2 roi. Nhưng như thế không phải đã xong. mỗi lần trên TV phát sóng quảng cáo về kem đánh răng Điện Thức, mẹ tôi lại quay sang tôi mà bảo: "Nhại con đấy, Điện Thức, nhại con đấy." Mẹ còn mua kem đánh răng nhãn hiệu đó về để tôi dùng. Nhìn thấy hằng ngày, mục đích chính là để tôi vĩnh viễn không bao giờ mắc phải những lỗi lầm ngớ ngẩn như thế nữa. Cho đến tận bây giờ, tôi thà không đánh răng, chứ nhất quyết không dùng lại kem Điện Thức đó. Vì thế mà tôi rất nhạy cảm với điểm số. Để không bị đánh, không bị chửi mắng, tôi chỉ còn cách cố gắng học thật giỏi, cho đến khi việc học đã trở thành thói quen của tôi, cho đến khi tôi phát hiện ra rằng học cũng rất có nhiều lợi ích. Chỉ ít là ở trường, tôi không bị bạn bè và thầy cô bắt nạt, không bị người khác khinh thường. Và cứ thế, bài kiểm tra trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi, đến nỗi việc làm bài kiểm tra đã trở thành sở thích của tôi. Nếu như tôi cứ tiếp tục với như thế này, thì có lẽ cuốn sách này sẽ có thể đặt tên là Sổ ghi chép ân oán giữa mẹ và con mất. Khi việc đánh mắng, mỉa mai trở thành một thói quen, tôi cũng dần dần chơi với nó. Bất cứ câu nói nào của mẹ tôi cũng đều không thể làm tôi đau lòng nữa. Bởi vì những câu nói khó nghe nhất, tôi cũng đã nghe qua ít nhất 100 lần rồi. Đại loại như: "Sao mày không chết đi cho rồi? Tao không phải là mẹ của mày, mày được tao nhặt về nuôi thôi. Nuôi mày chẳng có tí lợi ích nào. Mày còn cãi nữa, tao sẽ bịt miệng mày cho tới khi tắt thở, rồi sẽ đi nói với mọi người là mày đã tự tử." Để đề phòng sau khi giết tôi, mẹ sẽ rêu rao là tôi tự sát, tôi đã viết sẵn thư tuyệt mệnh giấu ở vài nơi. Là như thế sẽ tránh được việc cái chết của tôi không rõ ràng. Do hoàn cảnh gia đình, tôi trở thành người sống khép kín, tính cách rất cực đoan, dễ nổi cáu như mẹ tôi. Có một lần tôi và mấy người bạn chơi trốn tìm ở nhà một đứa bạn. Tôi trốn dưới gầm giường, không bị phát hiện ra. Đợi trò chơi kết thúc, tôi sung sướng chui ra. Kết quả là đầu bị đập vào thành giường, đau đến nỗi muốn ngất đi. Tôi lấy tay đẩy lũ bạn đang súng lại xoa xoa chỗ đau của tôi, xông vào nhà bếp, lấy ra một con dao, mắm môi mắm lợi, gọt cái góc giường làm tôi đau. "Mày làm tao đau này, mày làm tao đau này, cho mày chết, tao gọt cho mày chết." Vì một đứa trẻ 12-13 tuổi mắm môi mắm lợi, gọt cả miếng giường ở nhà đứa bạn đã khiến cho cả lũ bạn cùng chơi vô cùng sợ hãi. Từ hôm đó trở đi, không ai dám rủ tôi đến nhà chơi trốn tìm một lần nào nữa. Cũng không ai dám chủ động chơi đùa với tôi nữa. Nhiều lúc thấy bạn bè chơi đùa mà không rủ mình, tôi cho rằng bọn chúng đang cố gạt bỏ tôi. Trong lòng cảm thấy ghét bọn chúng, càng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, bởi vì tôi nghĩ tôi là người không được mọi người yêu quý. Những suy nghĩ này ám ảnh tôi. Tôi trở thành một ngọn cỏ cô độc, một ngọn cỏ cô đơn, giữa đêm khuya, giữa đồng không mông quạnh. Một ngọn cỏ dẻo dai, kiên cường, tự sinh, tự diệt, bé nhỏ và cô đơn. Tôi luôn cảm thấy cuộc đời tôi như thế là đã hết rồi. Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương. Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai, bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác, nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình sống vì cái gì. Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa, nhưng lại vô cùng sợ cái thế giới bên ngoài. Tôi là một đứa trẻ chẳng mấy khi vui vẻ, lúc nào cũng u buồn. Nếu như không gặp Hứa Lật Dương, tôi cũng không biết liệu có phải mình sẽ mãi mãi là một đứa trẻ u sầu hay không. Năm 16 tuổi, niềm vui duy nhất của tôi chính là bí mật về chút tình yêu kia. Phần 8. Cảm xúc ngọt ngào. Trước khi Hứa Lật Dương vào lớp, tôi ngồi ở cuối lớp và hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Sự xuất hiện của Hứa Lật Dương đã phá tan tình trạng này. Tôi thật sự không biết phải nói chuyện với những người khác như thế nào. Mở miệng ra là cảm thấy tự ti và lo sợ. Có lẽ tại việc ở nhà, cho dù tôi có nói gì với mẹ tôi thì đều bị mẹ tôi mỉa mai hoặc trách móc, nên đã khiến tôi luôn có một mặc cảm về tâm lý khi giao tiếp. Không nói gì, nhưng tôi vẫn có thể làm một việc. Đó là tôi thầm quan sát Hứa Lật Dương. Ngày thứ hai, khi nộp vở bài tập về nhà, cậu ấy đến bên bàn tôi, nói: "Vở bài tập nộp cho cậu à?" Tôi ngẩng đầu nhìn, cậu ấy quả là đẹp trai, rất gầy, rất cao, vô cùng sạch sẽ, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ quanh miệng cậu ấy. Không biết tại sao, tôi muốn cười với cậu ấy. Tôi nghĩ là khi đó, tôi đã có tình cảm với cậu ấy. Nhưng tôi lại chẳng biểu lộ những điều đó ra ngoài. Tôi chỉ nói, ừ, vở bài tập nộp cho tớ, trả lại chiếc áo đồng phục cho bạn này, cảm ơn bạn rất nhiều. Cậu ấy đặt vở lên bàn tôi, ngón tay thon dài, trông rất mềm và trắng. Cầm chiếc áo đồng phục trên tay, cậu ta ngạc nhiên hỏi, sao cậu giỏi thế, có thể gấp quần áo gọn và đẹp như ở ngoài hàng vậy? Tôi chỉ cười không trả lời, trong lòng thầm nghĩ,
nếu như cuộc sống có dạng của mình thì có thể gấp chiếc quần áo gọn và đẹp như vậy.
Làm rung động trái tim thiếu nữ, thường thì chỉ có mấy loại con trai như sau. 1. Là học rất giỏi. 2. Là đẹp trai nhất lớp. 3. Là bạn chơi từ thuở nhỏ. Ở tuổi 16, nếu bạn thích một người con trai nào đó thì cũng chỉ quanh quẩn trong ba loại ấy mà thôi. Còn có một khả năng nữa là tình thầy trò. Nhưng đối với tôi, mối quan hệ này không thể chấp nhận được. Tôi luôn cảm thấy mối tình thầy trò là một dạng hành động loạn luân. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi rất hay quan sát Hứa Lực Dương. Thực ra tôi chẳng thích điều này chút nào, rất khó chịu. Tôi muốn ngừng cái việc âm thầm quan sát vô nghĩa này lại, nhưng không được. Tôi chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu ta, và cậu ta cũng vậy. Thế nhưng hàng ngày cậu ấy mặc áo gì, mặc quần gì, đi giày gì, thậm chí những ngày nào mặc cùng một chiếc áo, tôi đều nhớ rất rõ. Tôi thích dáng vẻ ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Hôm đó cậu ta mặc một chiếc áo thể thao màu trắng, rất đẹp trai, rất sạch sẽ. Từ hôm đó, cứ đi trên đường là tôi đặc biệt chú ý đến những người con trai mặc áo trắng. Tôi ngồi phía trên Hứa Lực Dương, nghe thấy rất rõ tiếng nói chuyện của cậu ấy và đám bạn. Tôi thề rằng tôi không cố ý nghe bọn họ nói chuyện, nhưng tôi vẫn thường xuyên nghe thấy câu chuyện của bọn họ. Nào thì tan học sẽ đi đâu chơi điện tử, nào là bóng đá, truyện tranh, toàn những thứ tôi chẳng bao giờ thích. Tôi lại nghe rất say sưa và thích thú. Có những lúc tôi rất muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng lại chẳng tìm được chủ đề gì để nói, chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Mà tôi không bắt chuyện thì sẽ có người khác bắt chuyện. Ví dụ như đám con trai ngồi ở phía sau, những học sinh yếu kém, hình như bọn chúng đều rất thích Hứa Lực Dương. Chỉ sau vài ngày mà mấy người bọn họ đã chơi với nhau rất vui vẻ. Hứa Lực Dương không giống với đám con trai đó. Lúc đó tôi cảm thấy điểm khác nhau là ở chỗ trông cậu ấy sáng sủa, sạch sẽ và trí thức hơn hẳn. Cậu ấy không to tiếng làm mồm trong giờ học, không ngày ngày quên nộp vở bài tập để cô giáo mắng mỏ và thúc giục. Không chỉ có những đứa con trai đó thích cậu ấy, tôi nhận thấy Châu Hảo cũng thích cậu ấy. Nói khó nghe một chút, khi đó tôi cảm thấy Châu Hảo định ngấp nghé cậu ấy. Châu Hảo tìm mọi cách để bắt chuyện. Theo tôi thì đó đích thị là tìm một cách để tán tỉnh và thu hút. Tôi thầm cười khẩy trong bụng.
Đúng là cũng không phải là chẳng sao.
Còn Hứa Lực Dương không giống với những đứa con trai khác, luôn ăn nói nặng nề và thô thiển. Cậu ấy rất nhẹ nhàng, điều này làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối với tôi, những đứa con gái như Châu Hảo không xứng đáng được nghe con trai nói những lời dịu dàng. Kết quả học tập thì bè bét, người thì xấu, mà lại muốn chơi đùa cùng với con trai. Có một lần, Châu Hảo có một bài toán không biết giải. Nó quay sang hỏi tôi. Tôi nhìn lướt một cái thì thấy đó là một bài toán vô cùng đơn giản. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng được đứa con gái ngu ngốc này, bèn nói, tớ đang bận, cậu đi hỏi người khác đi. Châu Hảo nghe thấy vậy không hề tức giận. Nó đã quá quen với việc tôi dùng cái giọng đó để nói chuyện với nó. Vì thế nó đi hỏi người khác thật. Và người mà nó hỏi chính là Hứa Lực Dương. Tai tôi lập tức dựng ngược lên, vừa làm bài tập vừa lắng nghe xem bọn họ nói gì. Có vẻ là Hứa Lực Dương biết giải bài này, nhưng không biết phải giảng giải cho Châu Hảo thế nào. Bởi vì Châu Hảo tối dạ vô cùng, tôi vẫn thường tự hỏi, không biết Châu Hảo có vấn đề gì về trí tuệ không? Hoặc là Châu Hảo muốn nhân cơ hội này để nói với Hứa Lực Dương vài câu chăng, nên nó mới cố tình tỏ ra không hiểu. Đoán già đoán non mãi dụng ý của Châu Hảo, tôi tự nhiên cảm thấy không thoải mái và rất bức xúc. Cuối cùng không chịu nổi tiếng thì thầm của bọn họ ở bên tai, tôi quay đầu lại, thản nhiên giảng giải điểm mấu chốt của bài toán. Tôi vừa mới dứt lời, Hứa Lực Dương liền nói ngay, đúng là như thế đấy. Thủy Tha Tha nói rất đúng. Châu Hảo lặng lẽ cầm lại cuốn sách, cúi gằm mặt xuống bàn tiếp tục làm bài. Đây là lần đầu tiên tôi và Hứa Lực Dương nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi. Lúc này chúng tôi mới chỉ quen nhau được một tuần thôi, vậy mà cậu ấy gọi tên tôi, Thủy Tha Tha. Nghe mới tự nhiên làm sao. Tôi chợt nghĩ, không biết cậu ấy có giống mình không. Cảm thấy tên của nhau thật quen thuộc và gần gũi, như đã quen biết từ lâu rồi. Biết đến đây, các bạn có thể thấy rõ là tôi là một người nhạy cảm và có khát vọng chiếm hữu như thế nào. Và đến tận bây giờ, sau nhiều năm, điều này vẫn chẳng hề thay đổi. Thế nhưng trên thế gian này, có ai là duy nhất của ai đâu, và ai độc chiếm ai đến mãi mãi đâu. Khát vọng chiếm hữu chỉ làm cho con người sau khi trưởng thành càng trở nên phiền não khi đối diện với thế giới đầy phức tạp này mà thôi. Thương một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi. Nhìn anh đứng đó, mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng. Tình anh ấm áp, ngón tay đùa trong mái tóc, nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu. Chỉ yêu riêng anh thôi, yêu mãi anh thôi, yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời, ước mong mình trọn đời đôi tay siết tay đan chờ. Người ơi xin yêu em, yêu mãi riêng em, lấy vẹn nguyên bên em mưa sớm êm đêm, giấc mơ đời bình thường đời hai chúng ta như tan vòng nhau. Giờ em đã biết anh là bình yên thứ nhất cho em tình yêu chất ghét tháng ngày thiên đường. Giờ em đã biết yêu thương là anh ấm áp, yêu thương từ anh thắp sáng cho tân mai về sau. Yêu thương từ anh thắp sáng cho tương lai.